thần phố như vậy
tôi nghe một đời thế tôn như tại kỳ thiên tình xa của trương gia lắm cô lọc gần thành xa thế khi đến gần bạn có một vị trời chuông sáng vô thân thơ quang chiếu giữa các tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn như lúc đời một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày thì đi mở hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao trường thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như thầy công dân vui vẻ thân thần bất trí nhiên cũng như mầm tôn đức ba bốn lên cao thượng thảo chú sư thiên hoa công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là bốn lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ưng liền hồng tạo nói những lời chân chất là bốn lên cao thượng hiếu thần bằng thân thần chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện và cố gắng cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh là nguyên của mình vì không lỗi lầm là cố gắng cao thượng xả ly tâm niệm ác tự chế công tay xưa tinh thần trong thiện pháp là cố gắng cao thượng biết phương chứng kiên nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yêu kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tâm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đồng
không sâu từ đại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi chưa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Samaya, Nam mô Sankhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên kênh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Bali từ 2 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ chiếc ngay từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nhiên thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp Bấn Đá Sư Kinh Milanda Ban Ha, bản dịch của Kỳ Kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay giới hạn là hương thơm giải thoát, sẽ do Thượng Phật Sát Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam mô Buddhaya.
Nhược tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tính cũng chánh kiến tri minh hạnh túc thiện đệ thế gian giải vô thượng điều tự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhược tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trì giả tân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, lạc phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều tao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ thì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng dư ý rồi phản hồi thiên tứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, khinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, chúng bạch chư tôn đức, chúng thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Bóng Giá Sư Kinh Nguyên Đa Ban Ha, bằng dịch thực tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là giới hạnh. Giới hạnh là hương thơm giải thoát. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Võ Sắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ra.
Nam Mô Bụt Tha Ra, kính lệnh lệ sư tu đức thượng trạng tất cả trí tự tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo loạt bài ở trong một phần đối thoại giữa vua Lý Linh Hạ và ngài Nakasena. Qua đó là ngài Nakasena ngài đưa ra cái ví dụ là Phật pháp như là một kinh đô, như một kinh thành to lớn mà ở đó Đức Thế Tôn ngài đã thiết lập, và ngài đề cập đến rất là nhiều thứ liên hệ đến kinh thành này, và những thứ đó nó lại được chung là biểu tượng cho một phần giáo pháp Đức Phật. Chúng ta sẽ nói về tiền bán hương liệu, và đồng thời chúng ta cũng dùng điều này để ví dụ về giới hạnh. Mời quý Phật tử nghe phần giảng kinh, và sau đó chúng ta sẽ trở lại với bài giảng hôm nay.
Kính tri ân thượng tọa giác đẳng, con thanh thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài đề tài hôm nay, giới hạnh là hương thơm giải thoát. Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm hương liệu của Đức Phật Thế Tôn là cái nào? Tâu đại dương. Có các sự phân loại về giới đã được Đức Thế Tôn ấy nói đến, được thoa bởi hương thơm của giới ấy. Các người con trai của Đức Thế Tôn tỏa hơi tràn ngập thế gian luôn cả chư thiên bằng hương thơm của giới, rồi thổi đến bao trùm hướng chính, hướng phụ, gió thuận chiều, gió nghịch chiều. Sau khi tỏa khắp thì lắng động lại. Các sự phân loại về giới ấy là cái nào? Là giới của sự nương nhờ, tam quy, năm giới, tám điều giới, mười điều giới, giới của sự thu thúc theo giới bổn, Patimokkha, được bao gồm ở năm phần đập tụng, tâu đại dương. Cái này được gọi là cửa tiệm hương liệu của Đức Thế Tôn, tâu đại dương. Điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến. Hương thơm của bông hoa không bay ngược chiều gió, còn hương thơm của những người tốt bay ngược chiều gió. Bậc thiện nhân tỏa hương thơm giới hạnh khắp mọi phương. Gỗ trầm, gỗ tá giá rá, hoặc ngay cả hoa sen vào ba ngày. Trong số các loại hương thơm này, hương thơm của giới là vô thường. Hương thơm này của gỗ tá giá rá hay gỗ trầm là nhỏ nơi, còn hương thơm của những người có giới hạnh thổi giữa chư thiên là tối thượng. Dạ kính, dạ kính thỉnh Thầy Đức Từ Bi sư giảng bài học hôm nay ạ. Dạ kính thỉnh thượng tọa chấp nhận từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ con kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin lễ công đức thân chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong thí dụ mà ngài là cái sơ đáng ngày này cập đến một cái kinh đô, một cái khu thị tứ do Đức Thế Tôn ngài thiết lập, chúng ta tạm gọi là kinh đô chánh pháp, thì ở trong kinh thành này có nhiều thứ, và hôm nay ngài đặc biệt dùng một cái nơi gọi là bán hương liệu để làm ví dụ cho đề tài mà chúng ta sắp bàn đến. Thưa quý vị, trong rất là nhiều công trình khảo cổ của nhân loại thì người ta tìm thấy là từ thời rất là xa xưa ở cái thung lũng mà người ta gọi là Wadi Al-Kinh của Ai Cập, hoặc giả là ở chung quanh lưu vực sông Hoàng Hà, hay hoặc giả là những cổ thành mà chúng ta tìm thấy ở Indus, Wadi, tất cả những cái thứ gì từ từ người ta tìm thấy một điều là vào cái thời bình minh của nền văn minh nhân loại, con người đã biết sử dụng hương liệu, tức là những cái mùi thơm, vừa làm thơm nhà cửa mà cũng làm thơm thân thể của mình. Chúng ta khoan nói đến cái kỹ nghệ về nước hoa, về dầu thơm, và ngày nay nó trở thành một cái bộ phận kinh tế với cái mức tiêu thụ khổng lồ. Chúng tôi nhớ rằng có được những gì đi về một vài cái vùng quê như là ở Tân Nam hay là ở Miến Điện, có những đứa trẻ thường bán những tràng hoa, những cái tràng hoa này là những hoa lai, chúng tôi gọi là hoa jasmine, hoa lai, và họ kết là những cái sâu nhỏ họ đeo, thì có nhiều người họ thích mua điều đó đeo trong người cho nó thơm thay vì chúng ta có nước hoa như ngày nay. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thấy ở trong các viện bảo tàng những cái lọ dầu thơm bằng ngà hay bằng ngọc thời rất xưa, tuy rằng nó không có chắc chắn như bây giờ, nhưng mà quả thực về thủ công rất là tinh vi, cho thấy rằng người xưa họ rất là trọng cái hương thơm. Rồi thưa quý vị, chúng ta biết là có một cái gói thơm mà chúng ta gọi là hương bối. Cái gói thơm đó họ đựng một số những cái dược thảo nó tỏa mùi thơm, và ngày nay chúng ta thường dùng ở trong toilet. Nhưng ngày xưa đó, thì họ dùng những cái vải, họ làm cái túi nhỏ, họ lại để trong đó những cái dược thảo mà nó tỏa mùi thơm và đeo vào trong người, thì để tạo thành cái mùi, để lấn át cái mùi khó chịu của cơ thể. Nói về mùi thơm thì thực sự chúng ta không thể xem thường cái món ăn, thức uống mà chúng ta ăn đó, thì nó cũng cần phải có cái mùi mà chúng ta thích. Quý vị thấy rằng như là mùi sầu riêng, có người rất là thích và có người rất là ghét. Có những cái mùi như là chúng ta nấu ăn thì người Việt Nam quen nấu với mùi nước mắm, không có nước mắm thì tự nhiên không có thơm, nhưng mà có nhiều người họ quên mắm là thứ hôi. Rồi chúng ta trả lời câu chuyện xưa, rất là xưa, thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó. Thì thưa quý vị, những vị vua chúa, những vị trưởng giả, những vị thí chủ khi phát tâm xây cất những am thất của Đức Phật, thì người ta dùng một cái loại gỗ trầm, họ tán nhuyễn và họ phết lên trên những bức tường, và một số những dụng cụ ở trong phòng lại làm gỗ trầm. Do đó ở những nơi Đức Thế Tôn ở thì gọi là Bu Lá Canh Thất Cú Tí. Bu Lá Canh Thất Cú Tí tức là hương thất, là khi Đức Thế Tôn đi vào thì có cái mùi thơm rất nhẹ, của gỗ trầm, của đàn, của kỳ. Và cái mùi thơm này tạo thành một cái gì rất là thanh thoát. Thì thưa quý vị, ở trong những cái nền văn minh lớn của xã hội loài người thì thường thường có những phố xá làng mạc, và trong những phố xá đó nó có những cái tiệm chuyên bán những hương liệu, tức là làm cho nó thơm đi. Và lấy ví dụ ngày nay quý vị đến Bed Bath & Beyond thì người ta cũng có nguyên một section rất lớn, họ bán những cái thứ để làm thơm nhà toilet và những cái tiệm nước hoa. Thì thứ gì chúng ta thấy rằng có khắp nơi trong các thành phố lớn. Và khi mà chúng ta đến những tiệm duty free ngay ra trên máy bay thì nước hoa đã chiếm rất là nhiều trang ở trong mấy thang đó. Điều đó nói với chúng ta rằng hương thơm rất ư là quen thuộc, quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong thế giới loài người. Thật ra trong giác quan của chúng ta thì cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nghe nếm, thân xúc chạm đều là quan trọng hết. Nhưng mà riêng về mùi hương, thông thường nó không sự hấp dẫn. Chúng ta đi đâu mà hoa thơm thì thường chúng ta hay tìm đến. Và do vậy, cũng như một phần để tôn lên cái vẻ đẹp, người ta thường dùng nước hoa. Và điều đó là một điểm mà chẳng những rất là tự nhiên và rất là thường thấy trong xã hội loài người. Ngay cả trong cái giới tu hành hay là những người Phật tử hay là tín đồ của các đạo giáo, khi mà cúng dường lên cái nến thiêng liêng hay là như chúng ta dâng lên Đức Phật thì chúng ta cũng dâng lên cái thơm của hoa, và đặc biệt là nhang. Dĩ nhiên ngày nay nhang có gì bị họ đốt thì chỉ lấy khói, nhưng mà quả thật là ngày xưa cái nhang rất là thơm, và cái mùi thơm của nhang tạo cho chúng ta cũng hiểu không khí để gì hết sức cần thiêng liêng. Ngày hôm nay thì các buổi lễ lớn người ta thường là lễ dân hương chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thử xem ngày đã cái số đó thì dùng những cái tiệm bán hương liệu để thí dụ như gì. Ngày thí dụ cho một cái bộ phận quan trọng trong đạo Phật gọi là giới. Như chúng ta biết là con đường tu tập của người Phật tử, nhất là các vị xuất gia, thì có ba phần gọi là giới học tăng thượng, định học tăng thượng và tuệ học tăng thượng. Khi mà chúng ta ngồi nói chuyện như vậy, phàm phu của chúng ta đôi lúc không dễ dàng để chúng ta nói về những điều huyền diệu như là chứng thiền hay là đắc đạo chứng quả. Và với nhiều người thì đạo là một cái gì rất là xa rời rồi. Mình nói hành đạo là mình phải lên non, phải tầm thầy học đạo, giống như một người học võ mà đi tìm bí kíp. Tuy vậy đối với Đức Phật thì sự thực hành, tất cả sự thực hành nó đều cần có bước bắt đầu. Và bước bắt đầu đó đều có thể làm được với bất cứ ai. Đức Phật gọi là giới học tăng thượng. Giới học tăng thượng ở đây thì chúng ta mới nghe như ngày nay cái số đã kể đề cập là 5 giới hay là 8 giới hay là 10 giới hoặc là tỳ kheo tỳ thân ni giới. 5 giới là giới mà người Phật tử thực hành hàng ngày cả cuộc đời mình. 8 giới tức là bát quan trai giới, như chúng ta trong những ngày giới thì chúng ta có cái lễ trao truyền bát quan trai giới. Thập giới là giới của sa di, và cụ túc giới là giới của tỳ kheo ni. Về việc giữ giới thì Đức Phật đề dạy là Chetanaha Silang Vadami, để tùy theo Như Lai dạy là cái chủ tâm từ bỏ chính là giới. Lấy ví dụ chúng ta không có sát sanh. Không sát sanh không phải là vì mình như mình sống ở một nơi nào đó mà mình không cần phải giết con này con kia để ăn, hay là mình không có cái điều kiện để mình giết con này con kia, nhưng mà mình vẫn lọc tâm là mình sẽ không về sát sanh, cho dù cái hoàn cảnh đưa đẩy hay cho dù bất cứ trường hợp nào mình cũng không sát sanh. Thì cái chủ tâm đó Đức Phật gọi là giữ giới. Về cái chủ tâm giữ giới này, chúng ta phải nói rằng đó là những cái nguyên tắc những nguyên tắc đó chúng ta phát nguyện hành trì. Không phải bắt buộc chúng ta, nhưng mà những nguyên tắc đó nó là cái hướng dẫn cụ thể cho đời sống. Thật ra thì có ba loại giới khác nữa ngoài ngũ giới, bắt quan trai giới, sa di giới, thì cơ giới. Thì thưa quý vị, có một thứ giới mà một người tu tập có thể hành trì như là chúng ta thực hành theo mặt chính đạo, đó là chánh niệm, đó là chánh nghiệp, đó là chánh mạng. Thì cái giới này đặc biệt rất là cần thiết cho những người muốn hàm dưỡng sự tu tập về đời sống nội tâm. Lời nói phải hiền thiện, hành động phải hiền thiện, và đặc biệt cái sinh kế phải lương thiện. Nhiều khi thưa quý vị, không phải là người ta đối với sát sanh trộm cắp mới gọi là cái sinh kế không có lương thiện, mà ngay cả một vị xuất gia mà tu tập mà làm sao cho cái tứ sự nó phát sanh một cách không có hợp đạo, như là sinh sỏ, hay là ví dụ như một vị xuất gia mà coi bói để có được cái sự sống, thì có Đức Phật hiện cũng gọi là ta mạng, không gọi là chánh mạng. Cái đời sống, mỗi đời sống nó có cách nuôi mạng thích hợp. Thì ở trong Pháp Chánh Đạo thì đặc biệt là giới phần thì đề cập đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Rồi quý vị, chúng ta có một cái thứ giới khác. Cái giới này thì tương đối là không có dễ hành trì, nhưng mà nếu một người Phật tử hiểu đạo thì thực hành, tức là hành theo thập thiện. Thập thiện thì nó hơi khác với ngũ giới một chút. Ví dụ như ngũ giới thì ở năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không say sưa. Nhưng mà riêng về thập thiện, thập thiện thì ở trong đó về khẩu không chỉ là không nói dối không, mà còn không có nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời nhảm nhí. Ví dụ như một người như ngũ giới, nhưng mà họ vẫn có thể nói lời chia rẽ, họ đem chuyện của người này nói lời chia, mặc dù đó là chuyện thật, nhưng mà nói cái thiện gây ra thì chia rẽ. Ví dụ một người hành thập thiện đó, thì người này phát tâm là giữ cho thân khẩu ý được trong sạch bằng cách là khẩu không có nói dối, không có nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời phù phiếm. Hay hoặc giả là một người hành theo thập thiện cũng không dùng cái lời nói của mình để mang lại cái đau khổ cho người khác. Ví dụ mình phát nguyện mình không có rủa xả, không có nói lời độc ác. Và chẳng những vậy mà một người hành theo thập thiện đó, thì người đó cũng có thể thực hành một cách tế nhị hơn. Ví dụ như là mình không sát sanh thì mình cũng không có ca ngợi sát sanh, và mình cũng không có dạy người khác hay ra lệnh cho người khác sát sanh, và mình cũng không có vui theo sự sát sanh. Cái đây là cái điểm rất là tế tinh tế, mà nếu chúng ta biết thực hành thì học thiện đó, nó cũng là một cái nguyên tắc để mình gọi là giữ giới. Và có một thứ giới khác nữa mà tìm thấy ở trong kinh, đặc biệt là trong kinh Bổn Sanh. Ví dụ như là những cái pháp để tác thượng ngôi vị thiên vương đế thích, ví dụ Đức Bồ Tát, hay là tiền thân của vua trời đế thích ở trong cái tiền thân, thì có giữ một số cái điểm như là không có bất hiếu với cha mẹ, tức là luôn luôn giữ lời ăn tiếng nói thái độ không bất hiếu với cha mẹ, hoặc giả là cái đức tính không có thiên vị, hoặc giả là một cái nếu chúng ta đọc ở trong những Phật Phật pháp đó, thì ngày nói ra ngày có nói rằng trong kinh Thi Ca La Diệt, Đức Phật ngày đề cập đến những điều nên làm giữa cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ có năm điều, rồi vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, rồi bạn bè đối với nhau, rồi thầy trò đối với nhau, rồi người xuất gia với người tu sĩ đối với nhau, rồi chủ tớ đối với nhau. Những điều đó nếu được chúng ta học hiểu và pháp tông thực hành, pháp tông hành trì, thì nó cũng là một thứ giới. Và khi một vị Bồ Tát hành ba la mật, trì giới ba la mật, thì vị Bồ Tát vẫn giữ những cái nhiều cái thứ giới khác nhau, có khi là ngũ giới, có khi bát quan trai giới, có khi sa di giới, có khi tỳ kheo giới, có khi về thập thiện, tức là giữ không có là thập ác, mười điều ác, hay hoặc giả là chúng ta nói về cái giới thôi, cái giới học tăng trưởng sẽ bắt chánh đạo, hoặc giả là chúng ta nói đến giới như kinh Thi Ca là gì. Thì thưa quý vị, chúng ta ngừng ngang đây một chút để chúng ta nói về cái bối cảnh của đạo giáo ngày nay, đặc biệt là Phật giáo đó. Ngày hôm nay có nhiều người ở trong chúng ta, đặc biệt là ở tại các cái xứ mà Phật giáo không được thịnh hành, thì người ta nghĩ rằng một điều mà rất là đáng để ngưỡng mộ, một điều rất là đáng để đi tìm đò, tức là những vị thầy, những vị tu sĩ, những nhà sư mà có cái quyền phép siêu nhiên. Chúng tôi thấy trong cái giới các vị xuất gia thì đôi khi bây giờ có nhiều vị muốn làm thầy phong thủy, muốn làm thầy bói, muốn làm thầy về thần quyền, tức là vị trừ tà ma. Có nhiều vị xuất gia thì nghĩ rằng mình kể những câu chuyện mà có tất cả là thần quyền thoại, tại vì sinh ra có những cái năng lực như là lưỡi tà, lưỡi ma chẳng hạn, và người ta nghĩ rằng điều đó là tốt cho Phật pháp, điều đó làm cho Phật pháp hưng thịnh, là bởi vì sao vậy? Nó chứng tỏ rằng các vị tu sĩ có quyền phép, có phép một. Nhưng mà chúng tôi phải nói một điều thú vị là mình đi các quốc gia Phật giáo và đi khắp nơi thì mình thấy rằng trái với cái sự suy tưởng của nhiều người, ở trong cái nơi nào mà các vị tu sĩ mà đặt nặng nhiều về vấn đề mê tín, về vấn đề nghi lễ, về vấn đề phong thủy, vấn đề bói toán, về vấn đề trị bệnh, thì thật ra Phật pháp rất là suy. Tại vì sao? Người Phật tử thường không có biết quý trọng nhiều những cái vị mà tinh tu thật học, những vị mà hành trì giới tịnh tuệ, những vị mà đời sống trở nên vô hại đối với muôn loài chúng sinh, mà thay vào đó thì chúng ta thích chạy theo những cái có tất cách là mê tín, có tất cách nhất thời. Thí dụ mình nghe ông thầy cũng có bói hay, thích, hay là vị thầy được coi giỏi phong thủy, vị thầy giỏi về trừ ma bắt quỷ, vân vân, thì thưa quý vị, những điều đó đó nó thường hướng Phật tử đến một cái nhìn khác. Cũng may cho chúng ta là ngày nay ở các quốc gia Phật giáo người ta còn tìm thấy một điều là ở đâu mà có những vị mà giữ giới trong sạch thì họ cảm thấy rất là hoan hỷ. Cái người giữ giới trong sạch đó, thứ nhất là vị đó thể hiện cái đời sống vô hại với những người xung quanh. Ví dụ như quý Phật tử thấy được rằng mình ở gần ai đó mà mình không sợ người đó phải lấy đồ của mình không phải dè chừng, thì cái đó là một điều hạnh phúc, cái đó đạo Phật gọi là vô quý thí. Và một cái vị mà gìn giữ cái giới sẽ trong sạch, thì thưa quý vị, vị này bản thân là tôn cái vẻ đẹp của chánh pháp, là cái pháp Đức Phật để lại như vậy, mình yên tâm là hành trì, cho dù là người ta thấy nó không có quan trọng, ta thấy không đáng. Cũng như Đức Phật kể dạy ở trong kinh là một vị tỳ kheo thấy cái lỗi nhỏ nhặt ở trong thấy cái nguy hiểm ở trong những cái lỗi nhỏ nhặt, thì ở đây phải nói là nếu mà chúng ta gặp những vị mà tu hành giới trang nghiêm thanh tịnh không thì cũng đủ chúng ta hoan hỷ, chứ chúng ta không cần phải vì đó phải có cái phải có cái phù phép, là phải giỏi phong thủy, phải giỏi coi bói, cái này thì khác. Mà chúng ta nói thẳng là nếu mà người nào mà những người xuất gia và những người cư sĩ còn hành trì giới đó, thì ngày đó là cái ngày mà Phật pháp cũng còn hưng thịnh. Và thứ quý vị, cái này giữ giới đó nó còn có một cái thách thức rất lớn, là không phải là chúng ta chỉ chủ trong người hành trì mà Đức Phật còn dạy rằng khi mà chúng ta đối diện với những cái thử thách mà chúng ta vẫn gìn giữ cái giới đó, thì điều đó Đức Phật gọi là một người giữ giới ở mức độ rất là đáng trọng. Như trong kinh, trong bộ kinh, Đức Phật có dạy về một điều về đó rằng: này chi tỳ kheo, một vị tỳ kheo có đầy đủ tứ vật dụng, và vị đó sống từ hòa, sống trang nghiêm giới hạnh, thì Như Lai kêu gọi vị tỳ kheo đó là một vị tỳ kheo có đủ sự tham nhẫn, đủ giới hạnh. Và cho đến khi nào vị tỳ kheo sống siêu thốn mà vị đó vẫn tham nhẫn, vẫn gìn giữ được giới hạnh, thì Như Lai thực sự ca khen ngợi vị ấy. Điều đó có nghĩa là như vậy: khi mà cuộc sống mình đầy đủ dư dả thì mình không cần phải sống tà mạn, không cần phải làm những điều không thích hợp. Thì Đức Phật này không dạy đó là cái sự cũng chưa chắc là bị lấy dưới trong sạch. Cho đến khi nào đời sống mình thiếu, và đời sống mình thiếu thốn nhưng mà mình không có đi xin xỏ người khác, đời sống tứ vật dụng mình khó khăn nhưng mà mình không đem cái chuyện đó để tạo thành một cái gánh nặng cho đàn tính, thì Đức Phật gọi là vì đó là bị giữ giới trong sạch. Ở trong Túc Sinh Truyện có ghi được cái hình ảnh của Đức Bồ Tát, ngài được nhà vua thỉnh vào trong cung hồi 12 năm, mà nhà vua quên đi cái sự cúng dường tứ sự, đến đó người giác người đắp cái dù người đắp, nhưng mà ngài cũng không có, ngài không có lên tiếng với ngài sinh, và tại vì ngài thấy là cái việc đó nó cũng hợp với cái cung cách của vị tu sĩ. Thì thưa quý vị, như vậy trong cái chuyện giữ giới nó có điều như vậy, là không phải là mình chỉ chủ tâm mình từ bỏ những việc không nên làm, mà còn đối diện với cái thử thách đó. Và đối diện với cái thử thách nghĩa là những thử thách đó nó cay gay go, nó không phải dễ. Chúng tôi lấy một ví dụ là nếu chúng ta giữ giới về thập thiện, mình phát nguyện là mình không nói lời độc ác hay không nói lời chia rẽ, thì đôi khi nó cũng thách thức lắm. Giả sử như bình thường ai đó đến nói với chúng ta là ông A và B gì đó nói xấu chúng ta, hay là ông A và B chê chúng ta điều gì đó, thì ở trong lúc đó nếu mà chúng ta không giữ giới và chúng ta không có nghĩ, thì chúng ta mất bình tĩnh một chút đó, thì chúng ta thất điểm thì mình có thể dùng những lời nói rất nặng. Thông thường cái mà chúng ta thấy là mình nghe người ta dèm pha, và mình nghĩ là người nào đó đã nói những cái chuyện mà không tốt về mình, thì mình lại nói ông đó, bà đó nói từ vị chứ các vị đó cũng thế này thế kia, thì chúng ta tuôn ra những lời độc ác. Hay hoặc giả là khi mà chúng ta ở trong một hoàn cảnh mà chúng ta muốn tranh thủ cái gì đó, như tranh thủ cảm tình hay tranh thủ sự ủng hộ, thì chúng ta nói lời chia rẽ, chia rẽ giữa người này và người khác. Mình thường thường mình có thói quen là mình nghĩ rằng mình nói xấu người khác, tức là mình nói những cái tốt của mình, nên mình hay nói về chia rẽ. Thì ở trong những trường hợp như vậy, một người có giữ giới là mình tuy là mình khó chịu, tuy là mình bực bội, nhưng mà mình im lặng, mình không có đem cái người kia, đem đối tượng nào đó ra để mà nói xấu, hay là nói nặng, hay là nói chia rẽ, hay là vân vân. Thì cái đó Đức Phật thì gọi là giữ giới. Và giữ giới tức là mình không có để những cái chuyện thị phi, không để những chuyện dèm pha đó nó làm đánh mất đi cái nguyên tắc sống của mình. Về điểm này thì thưa quý vị, nó không có dễ, và nó không có dễ như trong kinh Đức Phật ngài có, khi mà ngài nghe một vị thọ thần mà bị một vị tỳ kheo chặt cái cây chỗ mình ở, mà vị này giận lắm nhưng mà không làm gì hết, thì Đức Phật ngài khen, ngài dạy rằng nếu mà người nào mà dằn được cơn giận của mình ở trong lúc mà cơn giận đang nổi lên, thì Như Lai gọi người đó là kẻ đang cầm cương. Còn cái người nào mà mất đi sự tự chế tự chủ thì Như Lai dạy nói rằng người đó chỉ là đứng hờ thôi, chứ phải là một cái người thực sự là điều binh khiển tướng. Đời sống của chúng ta nó có những cú đánh rất là bất ngờ, và cái cú đánh này đôi khi làm cho chúng ta mất bình tĩnh, và trong sự mất bình tĩnh đó chúng ta quên đi những nguyên tắc rất quan trọng của đời sống. Ví dụ như bình thường mình không thích nói xấu người khác, bình thường mình không có thích nói sau lưng, nói dèm pha hay nói độc ác với người khác, nhưng mà trong cái cơn giận mình bị ai kích động, tự nhiên mình giận quá mình chửi người đó, tự nhiên mình giận quá mình nói xấu người đó, thì điều đó Đức Phật ngài gọi là mình không có tự chế được và không có tự chủ được. Nhưng mà khi mình nghe nhiều cái vui cái buồn, mình nghe mình giữ im lặng và ghi im lặng, nhẫn nại chịu đựng, và đôi khi nó cũng khó chịu. Và quý vị thấy rằng ví dụ có ai đó nói rằng ông A và B mà nói xấu sau lưng mình hay dây sau lưng mình, mà trong lúc đó đó mình mất đi cái sự, mình mất đi cái sự tự chế, sự thanh thản, mà trong sự dao động đó thay vì mình phản ứng, thay vì mình nói lại, thì lúc mình nhớ rằng ở trong lúc này mình đang giận thôi, mình đứng đi. Chuyện gì chuyện đâu nó còn có đó, từ từ rồi đó. Thì khi mà qua những chuyện đó rồi thì thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ đời nó sáng suốt hơn. Đức Phật ngày dạy rằng đó là một người có tu tập, và một người có tu tập, có tuân giữ những nguyên tắc của mình. Con người chúng ta hay dễ mất đi cái chánh niệm đó. Thì thật ra khi mà đề cập đến giới đó, thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ nguyên tắc lắm. Ví dụ như là chúng ta nói về ngũ giới và giới của người cư sĩ ngũ giới đó, thì cái ngũ giới đó, cái căn bản là tránh những cái ác nghiệp, và tránh ác nghiệp bằng cách tôn trọng, và tôn trọng mạng sống của chúng sinh, tôn trọng vật sở hữu của chúng sinh, tôn trọng hạnh phúc của chúng sinh, tôn trọng cái danh dự mình không có lường gạt chúng sinh, tôn trọng cái sự trị an của xã hội mà không có sai xưa chẳng hạn. Nhưng mà cái giới của bác quan trai đó, thì nó là những cái giới mà thanh tịnh hóa đời sống. Ví dụ như bình thường thì chúng ta nghe ca vũ, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, hay là tự mình hát mình ca, nhưng mà cái kỳ địa giới đó mình không làm những cái đó. Thật ra ca vũ nhạc kịch không phải là một cái tội, không phải là một cái đặng được cái nghiệp, nhưng mà nó làm cho cái tâm của chúng ta nó bị ái nhiễm, bị thâm đắm, thì ngày đó mình giữ cho trong sạch. Thời cái giữ bác quan trai đó là làm cho ba nghiệp được trong sạch. Hay là cái giới của vị sa di là giới mà cách tập sự, giới của vị tỳ kheo á, thì thường thường là cái giới vừa là tu tập mà vừa làm cho một vị tu sĩ trở thành một thành viên phải dĩ sống ở trong cộng đồng của chư tăng. Có những việc mà mình nên làm, ví dụ như mình đối với ông thầy thế nào, đối với bạn đạo như thế nào, đối với y thế nào, đối với bác như thế nào, vân vân. Và hồi nãy trước thì cũng nói là có ba cái giới khác, là cái giới của thật thiện hay là giới tránh thật ác đó, thì nó làm cho ba nghiệp của chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được trở nên hiền thiện. Hay là chúng ta nói cái giới mà nói về cái tương quan của chúng ta đối với những người quanh, như là đối với chồng, chồng đối với vợ, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, mà chúng ta tuân giữ những cái bổn phận, những điều mà Đức Phật dạy đó, thì cái giới đó nó mang tính cách là làm cho cuộc sống được chu tất về phương diện bổn phận, về cái vai trò. Và sau cùng thì chúng ta nói về giới ở trong Bát Chánh Đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì cái giới đó là cái nền tảng để cho điều mà chúng ta gọi là định hộ tăng thượng, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được tu tập, nó là cái nền tảng cho chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì những nguyên tắc này chúng ta áp dụng nó tùy ở mỗi người, ở mỗi hoàn cảnh, và chúng ta thấy điều nào thì chúng ta cũng có thể áp dụng điều đó. Chúng tôi lấy cái ví dụ như quý Phật tử biết là lâu lâu chúng tôi có gặp một vài cái trường hợp là ở tại Houston có những cái thư viện, hay là có những cái vườn bách thảo như là Houston Arboretum. Thì khi chúng tôi đến cái chỗ vườn bách thảo đó, thì thưa quý vị, là nơi mà chúng tôi hay dẫn quý vị đi Phật tử tu học hay đến đó, thì nó có cái khu rừng rất là dễ thương, người ta đi bộ ở trong đó. Thì những người mà làm việc ở đây đó, thì họ làm có tính cách là thiện nguyện thôi, họ không lấy lương, đa phần là họ về hưu, những vị lớn tuổi thì ở nhà họ buồn, họ đến họ làm việc. Thì cho dù là họ làm việc thiện nguyện không có lương, nhưng mà không có nghĩa là họ cứng đầu, họ khó nói, hay là họ muốn làm sao thì làm. Thì thưa quý vị biết người Mỹ đó, họ có cái rõ ràng, người Mỹ đó nói mình ở bên ngoài cái tuổi mình bao nhiêu không thành vấn đề, mình ở bên ngoài mình là ông này mà kia không thành vấn đề, khi mình về hưu rồi mình đi làm thiện nguyện thì mình đến chỗ đó thì có những người giám đốc điều hành, hay là những người supervisor, những người đó họ trẻ hơn mình, có khi họ ít kinh nghiệm hơn mình, nhưng mà trong vai trò đó thì họ nói rằng mình phải làm này, mình làm kia, thì mình làm theo hết. À, người Mỹ họ làm theo. Cái đó cũng là một cái hay. Cái hay của nó như vậy, thứ nhất là mình ở trong cái vai trò nào đó, mình làm tốt cái vai trò đó, và tốt vai trò đó, đó là cái nguyên tắc. Thì cái nguyên tắc đó nó cũng được xem như là một cái thứ giới. Hay là mình sống ở trong cái tổ chức, khi nào mình làm chủ tịch thì mình làm vai trò chủ tịch, nhưng mà khi nào mình làm tổng thư ký là vai trò tổng thư ký, khi nào mình làm một cái thành viên gì đó thì mình cũng đóng cái vai trò đó, chứ không phải là mình từ cái này mình dậy qua kia dậy qua cái nọ. Thì cái sự phải chăng, cái sự thích hợp, cái sự vừa phải, đó nó cũng là một cái nguyên tắc để sống. Thì chúng ta nhìn giữ để làm thế nào mà cho cái nguồn máy của tổ chức nó được vận hành tốt. Thì ở đây khi mà nói đến chuyện tu á, nhiều khi chúng ta nghĩ đến cái gì rất là xa vời, và cái câu chuyện mà ngày xưa chúng ta nói về như Tôn Tửng, Bằng Quyên, hay là nói về những người mà lên núi tầm thầy học đạo rồi học được các tiên. Cái chuyện học đạo đó, thưa quý vị, nó là cái chuyện của lão Trang, cái tiên đạo của văn hóa Trung Hoa. Nhưng mà cái đạo mà của Phật pháp giờ nó không nhất thiết là chúng ta phải đi tìm pháp thuật, hay là tìm cái gì mà nó vô hình, nó thuộc về trừu tượng, nó thuộc về hình di thượng học. Mà ở đây chúng ta nói về ở trong đời sống hàng ngày, đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Đức Phật nhắc đi nhắc lại ngay tại những giờ phút trước khi Đức Phật hiện nhân thực. Một con người sống mà có nguyên tắc ấy, thì mình dễ nói chuyện, mình dễ tiếp xúc, mình dễ thân cận. Còn cái người mà họ sống họ không có nguyên tắc gì hết, và cái gì họ cũng có thể làm được. Cái từ gọi là hổ lốn, là cái gì họ cũng làm, mà họ bây giờ có cái nguyên tắc rõ ràng là ở đây nó như vậy, phải thế kia, thì thật sự là chúng ta rất là khó thân cận. Mà trong một xã hội như vậy, là một xã hội mà nó dễ loạn, cái nhân tâm nó dễ loạn lạc. Bây giờ chúng tôi nói cái chuyện là ở những quốc gia mà chúng tôi đi qua, nó có một số quốc gia thì họ rất là tôn trọng cái luật lệ giao thông. Mình đến bản stop thì mình phải ngừng, thì dù có xe hay không có xe, mà đèn xanh thì mình đi qua, đèn đỏ thì mình dừng lại. Nhưng mà bây giờ cũng còn có số quốc gia là đèn thì để đèn đó, chứ họ cứ để ý, họ cứ chạy, hay hoặc giả là họ không tuân theo những cái luật lệ đi đường. Họ gây ra nhiều cái tai nạn chết chóc là tại vì họ chạy ẩu. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng thế giới nó quan trọng lắm. Thế giới là một cái nguyên tắc, hay là cái điều gì đó nên làm, cần làm, mà mọi người phải gìn giữ. Và người ta nói cái xã hội thượng tôn pháp luật là xã hội rất là thịnh. Còn cái xã hội mà ai muốn làm sao làm, thì cái xã hội suy là tại vì họ không có thọ trì, họ không có tôn trọng những cái nguyên tắc. Thì đối với Đức Phật á, Đức Phật này dạy rất là rõ là cuộc tu nó bắt đầu bằng cách là chúng ta tuân thủ một số cái nguyên tắc. Không có nguyên tắc thì chúng ta không có trở thành một tu tập được. Cái nguyên tắc đó nó làm đẹp trong quan hệ của chúng ta đối với những người xung quanh. Cái nguyên tắc đó nó làm cho chúng ta tăng cái niềm tin ở lòng tự chủ, tức là lòng tự tin là mình có thể làm được, và mình có thể làm được. Cái nguyên tắc đó là cái gì đó mà nó làm cho con người mình thấy rằng tối thiểu đi nữa thì mình cũng có thực hành, và có thực hành cái gì về lời dạy của Đức Phật. Thì thứ gì khi mà Đức Phật ngài dạy về những pháp đầu để hưng thịnh Phật pháp đó, thì có cái pháp gọi là nói với những pháp đầu như là cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính học giới và cung kính thị lực nằm trong cái lễ tân. Nhưng mà cái cung kính học giới ở đây mình xem những điều đó là những điều mà khuôn thước, là những nguyên tắc bảo vệ chính mình. Và trong kinh nói rằng một cái người giới trong sạch thì chư thiên và những loại thương mến, đặc biệt là chư thiên cũng thương mến, và chư thiên thương mến người đó. Bởi vì có nhiều câu chuyện ở trong kinh đó, là khi mà các vị chư thiên, ví dụ như Đức Trời Đức Thích và Tứ Thiên Vương, ở trong những vị Bồ Tát Tứ Thiên Vương liên tục chung quanh thế giới của loài người, thì điều mà Tứ Thiên Vương hay để ý là những ai là người họ trì giới hạnh được không? Và ở trong kinh cũng dạy rằng một cái người giữ giới không sạch, dù là ngũ giới hoặc quan trai giới, thì chư thiên không đi trên đầu của những vị đó, mà chư thiên là kính trọng những vị đó. Trong kinh thì dạy rằng một cái người mà giữ giới họ có những cái lợi ích cho những cái phước, là ví dụ như là tiếng tốt đồn xa, rồi có cái lòng tự tin đi vào giữa đám đông, rồi được mọi người thương mến, được chư thiên thương mến. Khi lâm chung, trong giờ phút lâm chung thì tâm được định tĩnh. Đó là một số cái phước của những người giữ giới. Nhưng mà nói chung là như vậy, là chính cái sự giữ giới nó cho chúng ta thấy cái giá trị thiết thực của Phật pháp. Chúng ta có thể nói những chuyện triết lý rất là xa xôi, nhưng mà mình không có hành trì cái điều gì hết thì Phật pháp không có thấm nhập vào mình. Phật pháp chỉ thấm nhập của mình là mình thọ trì một số cái nguyên tắc nào đó, và mình ráng mình gìn giữ những cái nguyên tắc như vậy. Thì thưa quý vị, chúng tôi có một cái kinh nghiệm về cái việc này mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử, là ngoài những cái giới mà chúng ta thọ trì thì lâu lâu quý vị Phật tử cũng có thể thêm một số những cái hành trì đã được Đức Phật dạy. Ví dụ như là đối với cha mẹ, đối với cha mẹ mình giữ cái hiếu tâm hiếu đạo của mình, hiếu tâm hiếu đạo của mình, hay là đối với các vị niên dưỡng thì mình có sự tôn trọng, những vị lớn tuổi mình có sự tôn trọng, cái đó nó cũng là một nguyên tắc của cái hành trì. Hay hoặc giả là ở trong suốt thời gian chúng ta đi hành hương, như quý vị lên đường đi hành hương về chư Phật, thì trong thời gian đó quý vị nguyện là gìn giữ thân sẽ được trong sạch, khẩu sẽ được trong sạch, ý sẽ được trong sạch. Cái đó nó cũng là một thế giới của quý vị. Thưa quý vị Phật tử, bây giờ thì chúng tôi xin được kết luận là như vậy, là đối với ngài Nagasena thì ngài dạy là một người hành trì giới thì khiến cho cái hương thơm của giới hạnh nó bay khắp bốn phương. Và ngài đề cập rằng ở trong giáo pháp của Đức Phật thì có rất là nhiều thứ giới, như hồi nãy chúng tôi có nói rằng có giới của ngũ giới, bát giới, thập giới, cụ túc giới, rồi còn có giới ở trong giới học tăng thượng của Bậc Chánh Đạo, rồi chúng ta có những giới như là thập nhìn giữ thập thiện, hoặc giả là chúng ta có cái giới như là về cái bốn phần giữa cha mẹ con cái, chồng với vợ, bạn bè đối với nhau, vân vân, như là trong kinh Thi Ca La Kỳ. Thì nói chung là nếu chúng ta lựa chọn một cái phương pháp hành trì và chúng ta trung thành với phương pháp hành trì đó, gìn giữ nó như một nguyên tắc, thì Đức Phật dạy rằng điều đó mang lại rất nhiều cái lợi lạc. Bây giờ thì chúng tôi tạm dứt lời ở tại đây, và quý Phật tử có nghỉ trời chúng tôi một chút. Hôm nay chúng ta thấy có thiền tọa Tuệ Siêu Hồ Trùng Trúc, và bây giờ trước khi mà chúng ta có một cuộc thảo luận thì xin thỉnh thưa tọa có nghỉ cầm nhất thiền, hy vọng rằng thưa tọa Tuệ Siêu có thể cầm nhất và nói chuyện được, thì sau khi thử nhất của thưa tọa thì chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận với thiền tọa Tuệ Siêu. Kính thưa thưa Tuệ Siêu.
Cứ nhiệt hội, chúng tôi sẽ trả lời
tôi từ xưa nói về những câu hỏi liên quan đến giới thì có nhiều lắm, nhưng mà trước hết hỏi thì xin ra sư đoàn thì sư hoàng thì giải thích là những cái sự trì giới nào cần được trao truyền và những sự trì giới nào mà chúng ta sẽ tự phát nguyện hành trì, và tại sao có những giới phải được trao truyền và có những giới mà có thể tự phát nguyện hành trì được. Kính thưa thầy.
Sinh hoạt với một cộng đồng Phật tử tượng, tập thể Phật tử. Bởi vì mỗi người đều có nhà riêng, có gia đình riêng, và do đó họ có thể tưởng khắp niệm giới. Để họ trung giữ, theo đó ngăn các cái điều khác, thì như vậy là đủ rồi. Bởi vì mục đích của người cư sĩ khi mà họ ngủ giới và quan niệm giới là nhằm để tăng cường thiện pháp, diệt trừ những ác pháp. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện của mình tự phát nguyện được. Còn đối với dưới của bậc xuất gia cần được cao tùy, là bởi vì đối với bậc xuất gia là những vị thay đổi cái nếp sống, từ cái nếp sống riêng lẻ của một chiến sĩ, thì họ chấp nhận một cái đời sống tập thể tăng đoàn. Mà nếu như sống với tập thể tăng đoàn thì bây giờ phải cần phải có cái sự xác nhận của tập thể tăng thu nhận thì năng tử ấy là thành viên của tăng già. Chính vì vậy cần phải có cái sự trao quyền giới để chư tăng chứng minh và xác nhận được đây là những thành viên của tăng già, đây là những vị kheo đã thọ giới, theo đây là những vị mới tự thọ giới thanh vi, đây là những người thọ đã thọ giới thì thọ vi hay là mới là thanh vi đi và phải chỉ thọ ban năng. Nhờ có thanh vi được trao quyền giữa hội chúng tăng như vậy, cho nên ở trong cộng đồng chúng tăng từ đó bị sao trên mặt mà không có rời rạc. Giả sử như mạnh vị nào nhắc khắp lĩnh giới rồi, khi họ đắp y ngồi giữa tâm chúng, chứ tâm không biết người đó họ giới thì theo họ giới sẽ duyên. Mà nếu là giới sẽ duyên thì ai là thầy tế độ cho vị sẽ duyên này? Chưa tâm có duyên ngờ về cái vị sẽ duyên đó, không phải là duyên duyên trong người đó. Còn nói về cái giới của vị kheo đó, cần xong cần được trao quyền trong cái giới đàn có tăng chứng minh tăng sự thích chứng. Vì sao vậy? Là bởi vì luật mà Đức Phật này đã chế định, đã quy định là những thiện nam tử xuất gia vào trong giáo pháp, xuất gia vị kheo vào trong giáo pháp phải được chư tăng đồng ý hòa hợp với nhau bằng cách là chung tụng chuyên ngôn. Một vị luật sư đứng ra tụng chuyên ngôn để trình bày vân vân. Do vậy cho nên nếu những người này họ tự xác nhận giới thì theo thì sẽ không thành tựu, vì Đức Phật ngài đã quy định rồi, làm trái lại thì sẽ không thành tựu cái phẩm mạo của một vị thị kheo. Và do đó chư tăng không chấp nhận là thành viên của giáo hội Tam Giác. Như thế sẽ trở lại và lâu ngày nó sẽ trở thành hỗn loạn, tăng chúng sẽ có những phần tử ô hợp, họ tự nắp y, tự mang gác, tự mắt, tự xưng mình là mình, nó phẩm mạo, nó phẩm hạnh của thiền kheo, nhưng mà thật sự chưa được tâm chứng được. Như vậy để tránh cái tình trạng có cái sự nghi thị hay là gạt qua một bên, thì chư tăng cần phải trao truyền khẩu của chúng giới cho một vị nam tử khi họ muốn xuất gia. Thì như vậy nó tóm lại là giới của người đại gia cư sĩ là giới có tự phát nguyện, có thể tự phát nguyện hành trì được, bởi do lực sống của người cư sĩ chỉ chú tâm về cái việc mà ngăn ác pháp và tạo thiện pháp, tạo phước báo về sau thôi, không có ảnh hưởng liên hệ gì đến sự sinh hoạt của những người tự thể. Còn đối với giới thiền kheo, bởi vì đây là liên quan đến cái đoàn thể tâm chung, nên một người đó, một người phát nguyện họ giới thiền kheo thì phải được vì thầy chế độ và tâm chúng chấp nhận cao thiền để phục chúng giới của Tham Ma Đại rồi. Đây là lý do mà chúng tôi trình bày tại sao có những giới được phát nguyện hành trì và có những giới cần phải được cao thiền. Và chúng tôi cũng liệt kê những giới mà tự phát nguyện là giới của người đại gia cư sĩ, còn cái giới còn phải được cao thiền là giới của một xuất gia. Ở đây cũng nên nói thêm rằng là khi một vị nam tử mà muốn xuất gia vào trong giáo pháp này nha, còn có cái trường hợp đặc biệt nữa là không bằng cái sự cao thiền và tùy ngôn ân sự. Đó là trường hợp một vị xuất gia bằng cách hiện nay thì theo thì như thế khúc. Đối với vị này đã chứng quả a la hán hay là chứng quả của đạo Phật, nói chung là chứng quả thánh. Sau khi chứng quả thánh rồi thì cái niềm tin bất thối và cái sự tu tập cũng bất thối, nên dù là thánh môn học tu được rồi thì khi mình thiếu xuất gia, Đức Phật ban cho cái duy thức xuất gia ở các lời này phán bảo rằng ý sĩ quốc hãy đến đây này theo, hãy sống được sống toàn hạnh, toàn cảm lòng đầu, toàn cảm lòng giữa, toàn cảm lòng cuối của mình. Thì khi mà Đức Thế Tôn này sáng lên cái lời ý, tức thì râu tóc của vị nam tử này cũng được như thế này tự nhiên biến mất và trở thành y phục của người cư sĩ, cũng trở thành mũi đại ta đắp trên mình. Như vậy vừa khi Đức Phật đã tán xong thì họ hiện hữu tâm tướng của một vị thiền kheo. Đây là cái trường hợp đặc biệt mà giới không có cần sự cao thượng của thân chung, mà Đức Phật này chỉ quá kết để tâm duyên người này phát lên một câu như là để xác chứng cho cái vị đó là vị tiếp theo, thì vị đó sẽ trở thành vị tiếp theo và sẽ như thế khúc thì lên theo. Trường hợp đó là trường hợp chúng tôi nói riêng. Còn ngoài ra những cái vấn đề đó thì bất cứ trường hợp nào một thiện nam tử muốn xuất gia tự nhiên, muốn xuất gia tỳ kheo, hay là một tín nữ muốn xuất gia tỳ kheo ni, tỳ kheo ni hay tỳ kheo ma na thì đều cao hiền. Khi có tâm chứng lực thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam mô Thầy. Và rất là quan hỷ, cuối cùng thì chúng ta có được thêm một vị nhập sư là Đại Đức Pháp Tính. Giờ đây không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được hay không. Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được thì Đại Đức chuẩn bị sẵn sàng qua và thử nhất trước khi thường gọi cho nó điều hợp cho phổ hội khác để đi hợp thịt năm một hai giờ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin hình kính hình lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tòa Nhất Lãng cùng Sư Công Đức Tăng đang có mặt ở Thân Cung. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Sư Phụ cùng Sư Công Đức Tăng cùng đại chúng. Hình như là cái mic là cái đường truyền của chúng con ở đây thì nói chắc nghe rất là rõ, nhưng mà có điều khi mà các vị tiếp chat để trả lời báo cho biết được âm thanh thì nó rất là trầm, và trong khi nghe câu hỏi thì nghe cũng không có được, nó bị gián đoạn rất là nhiều. Con nghĩ rằng hôm nay thì nếu sư phụ hoặc là thượng tọa đảm đặt câu hỏi thì con nhìn theo cái dòng chất chát con sẽ trả lời thảo luận như vậy nó sẽ tốt hơn. Hiện giờ thì con đã xài dùng rất là nhiều cái đường truyền, con dùng rất là nhiều cái đường truyền rồi, nhưng mà cuối cùng thì không có cái đường truyền nào mà nó ổn định, nó ok hết. Đường truyền nào nó cũng nghe được chập chờn thôi. Hiện giờ con phải đi ra ngoài sân ở dưới cây bồ đề, ngoài chỗ rất là trống, mà cuối cùng thì nghe cũng bị gián đoạn, nhưng mà con thấy anh nói cho các vị ở trong dung các vị nghe được thì con cũng mừng rồi.
Dường như là vô đầu trả lời một vài câu để thử thì nó tốt, nhưng mà hình như là sau khi mà vừa thử xong thì đại địa pháp tính bị gián đoạn, phải không quý vị? Không thấy đại địa pháp tính ở trong trung nữa. Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, kính thỉnh với tổ đại siêu. Tại sao quý vị trì giới là thấy trì giới là điều quan trọng mà quý vị khác thấy là bỏ kinh tịnh được ạ?
Nói được để giúp cho Phật thôi. đến bây giờ chúng tôi sẽ trả lời sư phụ, tiếp tục trả lời sư phụ phần hai. Trong khi chờ đợi các vị pháp sư khác vào, nhưng mà chúng ta cũng không quá hy vọng để như khó chịu thôi. Câu thảo luận hai là tại sao các người thấy trì giới là điều quan trọng mà người khác thấy là bị lo bỏ. Ở đây quý vị một người thấy trì giới là điều quan trọng, nó có ba lý do. Thứ nhất là người này có đức tin đối với Phật pháp tăng. Ở trong tâm hiệp kinh có giải thích cái người, cái dấu hiệu của người có đức tin á, thì cái người quan chỉ cho cái việc giới. Còn cái người có đức tin họ cũng là cái người họ thích thích nghe pháp. Người có đức tin là một người thích thân cận với các bậc trí thức, các bậc thị trí thức, như vậy gọi là người có đức tin. Thì như vậy rõ ràng là ở đây nếu một người họ thấy trì giới trong điều quan hệ chứng tỏ từ đó là người có đức tin. Và ngược lại, khi người có đức tin là người sẽ thấy cái việc trì giới là điều quan hệ. Cái lý do thứ hai, khi một người họ thấy cái điều lợi ích của cái việc là giữ giới là để ngăn chặn những ác nghiệp, ngăn chặn những cái việc phiền não, và do họ thấy rõ được cái sự giữ giới gì nên họ có cái sự quan hệ và thấy cái giới là một điều an lạc. Cái nguyên nhân thứ ba, khi những người, khi sẽ có người thấy trì giới là điều quan trọng, là khi một người sống thành tựu lục tạng quý, một người có nhân sĩ tức là biết hổ thẹn tội lỗi, và người này có cái lục quý tức là biết ghi sự tội lỗi, thì với người đó họ nghĩ rằng khi mà mình có sự hổ thẹn tội lỗi, ghi sự tội lỗi, mà bây giờ nếu mà không giữ giới thì giống như là một cái nhà ở giữa ngã ba ngã tư đường mà tốn trái cũng hàng rào. Cho nên người này họ để không có cái sự sợ hãi ban đêm ban hôm để trở thành cướp, cho nên người này sẽ xây dựng cái hàng rào chung quanh nhà. Cái hàng rào ở đây ám chỉ như giới, cho nên người này họ sẽ có được cái sự quan hệ trì giới, hoặc là thấy trì giới là điều quan hệ. Còn ngược lại, một người mà thấy trì giới là một điều bỏ bỏ, thứ nhất là người này không có niềm tin, dầu cho thức gia đi nữa, dù người đó đã có cái thức gia, nhưng mà vì không có cái niềm tin nơi Phật pháp tăng, cho nên họ không có quan chỉ trong cái chuyện giới, và họ thấy rằng chỉ giới là điều của họ. Nếu có cái niềm tin và kính trọng đức Phật, kính trọng giáo pháp, kính trọng tăng chúng, thì đương nhiên là họ sẽ quan chỉ. Còn lần này không có đức tin, do đó cho nên họ thấy chuyện giới là điều của họ. Thứ hai nữa, đi ngược lại với người kia là vì họ không thấy được cái sự lợi của người dị giới. Và do không thấy được cái sự lợi của người dị giới như là để ngăn chặn phiền não, ngăn chặn ác nghiệp, hay là đưa đến để cảm thấy bất hối, họ không thấy rõ cái lợi ích của dị giới là như vậy. Cho nên họ khi mà được khuyên dị giới thì lúc giờ họ cảm thấy dưới được là một người của họ. Và thứ ba nữa là một người sống không tạm ý. Một người sống không tạm ý tức là không biết hổ thẹn, không biết gây duyên sự tội lỗi. Thì lúc bây giờ đối với người đó, họ xem cái sự dị giới là một người của họ. Bởi vì với cái sự vô tạm của quý, họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Cho nên họ không có cần thiết đi chỉ gì đến dị giới cả. Thì đây những điều mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng qua cái câu hỏi thảo luận số 2 mà thường gọi giải đáp của Đức Nam Mô Bổn Thầy. Không biết quý vị có nghe được không? Khi nào có vị khác và gần như là để được Phật tính thì thường có Phật tư Phật đăng, xin quý vị báo cho biết. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận câu số 3 mà thường gọi đến năm tuổi hiệu. Tại sao sự dị giới, kỳ giới thanh tịnh của người bố thí hay là người thọ thí tạo nên cái phước bóng đặc biệt? Khi trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng nêu lên chi pháp của cái đoạn kinh đó mà Đức Phật đã dạy. Ở đây có một cuộc bố thí thanh tịnh ở người cho, nhưng mà không thanh tịnh ở người nhận. Người nhận từ họ thí, có cuộc bố thí thứ hai, có cuộc bố thí thanh tịnh ở người nhận nhưng mà không thanh tịnh ở người cho. Có cuộc bố thí thanh tịnh ở người nhận và cũng thanh tịnh ở người cho. Và có cuộc bố thí có sự thanh tịnh ở không thanh tịnh ở người cho, cũng không thanh tịnh ở người nhận. Thì ở đây quý vị cái phước báo của cái cuộc bố thí đó, nó có cái sự khác biệt, nó có sự khác biệt cho. Khi một người bố thí đến bậc thanh tịnh, tức là người họ thí người thanh tịnh, nhưng mà bản thân của cái người bố thí sẽ không được thanh tịnh, không được thanh tịnh vì họ có bố thí mà không có cái sự ngăn ngừa các điều khác, như là họ vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp, vẫn tà dâm, vẫn nói dối, vẫn rượu. Hay là một người có tà khí rồi họ đi bố thí cũng được. Thì nếu là như vậy thì người này có quả báo là họ được tài sản, trong tương lai họ được tài sản, Nhưng mà cái tài sản đó họ giữ gì không được, hoặc là tài sản đó nó đem đến cái sự khổ ải cho cái người có tài sản. Vì do đời trước vô thí, có vô thí không thành định, người đó không thành định, con người vô thí không thành định, thì cái quả nó sẽ đến như thế. Còn một người không thanh tịnh nhưng mà bố thí cho cái người thanh tịnh đó, thì đời sau khi mà họ sanh ra ở đời, họ có được tài sản, và tài sản đó sẽ được vững chắc, họ có thể tự bảo vệ cái tài sản đó. Vì do đời trước họ muốn thiết mà họ có được sự thanh tịnh, tức là có được sự nhị giới, có đức tin hay có chánh kiến. Khi mà họ muốn thiết đến những người, đến hạng người mà không có được thanh tịnh, thì dầu như thế nào đi nữa thì đối với người bố thí này, điểm là sao họ được thanh tịnh hơn là kết quả của họ mất được cả hai phương diện. Trên phương diện về tâm xã tài là có được tài sản, và trên phương diện về thanh tịnh thân hành khẩu hành ý hành, trên đời sau họ được tài sản mà họ có được cái sự bảo vệ, như là tài sản của họ không bị nước lụt là mất đi, không bị quá quả là mất đi, không bị trộm cướp, không bị vô tịch viên, không bị diễn đường thừa tự tài sản nó phá hoại cái gia tài. Còn về cái vấn đề mà muốn thí đến người thanh tịnh hay người không thanh tịnh thì ở đây chú chị nó lại là một lẽ khác. Nếu một người mà họ mong được cái phước hữu lậu á, cái phước phát sanh trong đời trong sự hội, thì lúc bây giờ người này phải chọn một cái mảnh đất màu mỡ phì nhiêu họ cấy trồng ở trên đó, thì lúc bây giờ mới thu hoạch được cái tài sản lớn dồn dào mới được mua. Còn khi một người vô thí mà với cái tâm nhàm chán cuộc luân hồi và muốn phá đi tài sản, tiết bỏ cái sự não hỗn xẻng trong lòng mà vô thí, thì không cần thiết là những người họ thí được thanh tịnh hay không cần thanh tịnh, chính tự họ đã thanh tịnh trong khi vô thí thì họ đạt được cái phước báo thù thắng được. Cũng như chúng ta biết rằng có những kiếp Bồ Tát đi tiền thân của Đức Phật chúng ta là bố thí trong quá khứ, ngài bố thí đến Bà La Môn, hay là bố thí trên mạng đến hoặc là bằng thân chẳng hạn, hoặc là ngài bố thí thập mắt với cái người chân bình thường, thì người đó họ bị mù mắt, họ bị đau mắt mà cần phải có độ mắt sáng, những thầy thuốc cũng giải phẫu cũng đắp ổ mắt ra và nấu các thần kinh mắt lại cho người này được sáng mắt. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là Bồ Tát luôn luôn bố thí, là thường xuyên là bố thí đến những người không được thanh tịnh. Nhưng mà cái điều đó không cần thiết, bởi vì tâm của ngài không có mong cầu mà ngài chỉ muốn thoát khỏi luân hồi thôi. Chúng tôi lấy ví dụ như là một người họ bị tù tội và phải bắt đi làm khổ tang chờ cái sự ân sáng, khi mà họ bắt buộc phải đi trồng cây hay là đi dỗ mở cái búa vân vân, hiểu đi những gì đối với người này trong tâm tâm của họ là mong mỏi thiết tha để được thoát khỏi cái cảnh tù đài này. Cho nên ai hiểu làm sao thì làm vậy, họ cũng vẫn ngoan ngoãn họ đi cấy lúa, họ đi trồng cây, nhưng mà mục đích của họ là để làm xong chuyện mà thoát khỏi cái cảnh ngục tù. Vì vậy cho nên đối với người này họ không cần lựa chọn đất, đất chỗ nào là đất tốt, đất chỗ nào là đất phiền nhiêu màu mỡ, họ không cần, để làm sao cái chỗ họ cấy được, cái chỗ họ trồng là được. Thì như vậy cũng giống như là một cái chúng sanh mà có cái đại nguyện Bồ Tát muốn được giải thoát trong tương lai, thì người này bố thí bất kỳ sự tả niệm tài sản, bố thí bằng cái trí tuệ, bố thí bằng cái sự thanh tịnh của chính bản thân mình, nhưng mà không cần đi tìm mảnh đất màu mỡ khác, bởi vì họ đâu có mong được tranh hỗ trợ của người họ chán. Cho nên ở đây đó, cái điều ở trong cuốn điều này đó, thì về người bố thí được thanh tịnh và người thọ thí cũng được thanh tịnh, thì đó là một điều tốt, mình sẽ phát sinh lên cái tài sản đặc thù. Còn nếu không thì người bố thí được thanh tịnh mặc dù người thọ thí không được thanh tịnh, thì được sao nếu mà Phật nhân tương lưu hồi thì chúng ta chỉ được tu ở bảo an vui có nhiều tài sản. Còn người bố thí mà không thanh tịnh thì dầu cho họ bố thí được tiền bậc có sự thanh tịnh như là một khách hàng, nhưng mà bản thân họ không thanh tịnh thì đời sau cái phương báo nó phát sinh, nó không có những ý muốn và không có những gì được lâu dài. Nhưng mà chúng ta cũng nói thêm rằng là cái sự bố thí như thế nào thì sẽ tắt thành nghiệp, quan trọng là ở chỗ cái người cho, cái người bố thí mới tắt thành nghiệp. Còn nếu gặp cái đối tượng mà được thanh tịnh thì cái quả phước thì lớn hơn tội. Còn
nhưng mà sự tập từ xưa sự tỏ có còn ở trước mắt cũng ở trong rừng không còn nghe được nữa. Nếu sự tỏ có nghe được xin sự tỏ có hiểu. Như sự tập từ xưa không nghe được. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu. Đại Đức Pháp Tính có khi trả lời cho câu này. Có nhiều khi chúng ta nhớ rằng những giới nếu mà mình thọ giới mà mình giữ không được tốt thì nó còn nguy hơn là mình không thọ giới nữa. Thì đó là Việt Nam mình nói, nhưng mà có trường hợp nào mà trong Phật pháp đó là một người không nên thọ giới và vì lý do là có thể là nguy hiểm không? xin tỉnh, xin tỉnh đại điện Pháp Tịnh. Quý vị rõ ràng là Đại Đức Pháp Tính đang gặp nhiều vấn đề. Hôm nay cũng xin thưa quý vị rằng đình truyền ở Việt Nam sự di cấp quan từ Hồng Kông sang Vũng Tàu đã bị đứt. Thì do vậy người ta nói rằng 60% hệ thống internet Việt Nam bị ảnh hưởng. Do đó có một số các vị giảng sư không có hoạt động rung được. Nhưng vì sao đi nữa thì thưa Phật Thầy Siêu thì lại vào việc và thì tôi cũng cho chúng ta một số câu trả lời. Điều đó là điều rất là hoan hỷ. Thưa quý vị, trước khi có như một câu thảo luận mà người Việt Nam của chúng ta hay nói đó là hãy mình thọ giới thôi rồi mà mình không giữ được thì có tội. Thật ra thì có những trường hợp thực sự là có tội, có những trường hợp như là đức giới mà thôi. Chúng tôi lấy một ví dụ như là người Phật tử thọ trì ngũ giới, và thọ trì ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Rồi tới một lúc nào đó do lý do gì đó mà người đó sát sanh, thì trong trường hợp mà vì đó sát sanh mà từ trước thì họ ngũ giới bây giờ sát sanh thì thứ gì bị đó bị đứt giới, nhưng mà cái giới bị đứt đó nó không phải là cái tội của bị đứt mà nó đã hết phước của sự giữ giới. Tuy nhiên nó vẫn có một cái nghiệp của sự sát sanh. Sát sanh tức là khi vì đó sát sanh thì vì đó có cái nghiệp riêng của sự sát sanh, nhưng vì đó không có giữ giới, giữ ngũ giới thì không sạch nữa, thì là hết cái phước của cái người giữ giới. Ở trường hợp thì chúng ta phải nói như vậy. Có những trường hợp như là một người giữ bắt con trai mà buổi chiều cảm thấy rất là đói bụng, hay hoặc giả là bị uống thuốc cồn cào vì nó lại ăn chiều, thì khi bị ăn chiều như vậy đó thì cái giới có con trai nó bị không thành tựu, không còn thành tựu nữa. Thì trong trường hợp đó thì có thể nói rằng không có phước tiếp tục có phước chịu bắt con trai, nhưng mà cái sự ăn chiều nó không có mang lại cái tội, nó không mang được cái quả của nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi nói như vậy thì có thể nghe được. Ở trong trường hợp của một cái vị xuất gia là sa di và tỳ kheo thì giới nó có nhiều cái thứ hạnh ở giới khác nhau. Ví dụ như bị sa di thì có 10 điều học, có 10 điều hành phạt và có 10 điều lục xuất. Thì điều học, điều hành phạt, điều lục xuất nó có một cái sự chế tài riêng và mình không thể nói đại loại chung được. Vì tùy theo có những cái giới bị tẩn xuất, có những giới bị cấm phật, có những giới thì sám hối, và cái thái độ đối với giới thì nó lại rất là khác biệt đối với người cư sĩ. Về điểm này thì chúng tôi không có thể đi sâu vào để mà dám ở tại đây, tại vì nó sẽ là một vấn đề rất là ly chi liên quan đến giới luật của người xuất gia. Nhưng mà chúng tôi nói đại khái để quý vị thấy rằng khi mà mình giữ giới đó, nó có một phần thuộc về nghiệp và một phần thuộc về cái pháp làm cho mình thanh tịnh. Và lấy ví dụ là quý Phật tử trang điểm tu về Phật Bắc Quan Trai, mà quý vị tự nhiên quý vị có thích cái gì quý vị trang điểm thì nhất giới Bắc Quan Trai, nhưng mà không được gọi là cái nghiệp được. Dạ, không phải vậy, cũng không gọi là tạo cái nghiệp. Vì điều đó thì chúng ta cũng phải hiểu rõ. Có những trường hợp một người họ phạm giới vì họ không có ý thức được và họ xem thường cái giới thì cái thái độ nó khác. Nhưng có người phạm giới vì cái sự không tự chủ và nó trách gì thì nó lại là một chuyện khác. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi nói sang một cái ý nghĩa khác về cái giới liên quan đến định. Ở trong kinh ngày xưa thì nó là giới năng sanh định. Giới năng sanh định đó thì phải nói cho rõ đó là thuộc về ba thứ là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì ba cái thế giới này mà giữ trong sạch đó, thì thưa quý vị, nó lại tạo cái điều kiện để cho chánh định, để cho định học tăng trưởng. Định học ở đây tức là chúng ta nói về chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hay nói một cách khác là một người tu thiền, khi mà chúng ta vào trong trường thiền thì chúng ta phải có cả ba thứ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để thiền định được tăng tiến. Lấy ví dụ như là một cái vị mà hành thiền mà vẫn còn nói lời nhắm với tuổi. Ví dụ như tới giờ thì mình lên hành thiền, nhưng mà xuống rời khỏi cái chánh điện hay rời khỏi cái thiền đường, mình xuống mình hay nói chuyện nhảm nhí với các bạn hữu, thì trong cái trường hợp mà một người nói như vậy đó, thì cái lời nói của người đó không được chân chánh, và điều đó nó mang lại cái hại rất là lớn cho sự tu tập. Hay hoặc giả là một cái người muốn tu thiền nhưng mà người đó vẫn làm cái nghề như là bán rượu hay là bán thuốc độc hay bán khí giới hay là bán người, bán thú, hay hoặc giả là một cái người nuôi mạng bằng cái sự tổn hại đến chúng sanh khác bằng cách này cách khác, thì điều đó gọi là sinh kế không có được hiền thiện. Và cái sinh kế không hiền thiện đó thì khiến cho người này sự tu tập nó không có tăng trưởng được. Bởi vì vậy khi một người mà muốn thật sự là muốn tu tập thiền định thì thưa quý vị, người đó phải có cả ba thứ, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì ở trong kinh đó, khi mà nói đến bát chánh đạo thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được tính là giới học tăng thường, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định học tăng trưởng, định học tăng thường. Thì cái chánh niệm được xem như là một cái phương pháp để tăng trưởng, thì chánh niệm và chánh định được xem như là một phương pháp để tăng trưởng cái định lực hay là khả năng tập trung. Nhưng mà chánh tinh tấn rồi với một người tu thiền là vị đó dùng cái thì giờ và dùng cái nỗ lực của đời sống và làm sao cho ác pháp được bị bào mòn và thiện pháp được tăng trưởng, thì cái đó gọi là chánh tinh tấn. Thì khi một người mà thực hành chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái cách của vị này thực hành nó rất là khác với một cái người đời sống bình thường. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử có thể thọ bát quan trai giới, rồi quý vị đi làm việc, đi nấu ăn, đi làm việc chuyện gì đó, thì cái việc mà quý vị nấu ăn hay là quý vị đi chùa nó không có ảnh hưởng nhiều bởi cái nghề bát quan trai giới. Nhưng mà khi một vị mà vào trong trường thiền đó, mà mình giữ chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thanh tịnh đó, thì điều đó là ảnh hưởng rất lớn đối với một vị hành giả tu tập. Như hồi nãy chúng tôi nói là ở trong trường hợp mà mình tu thiền mà cái emotion, cái cảm xúc của mình nó rất là quan trọng. Giờ cái cảm xúc mình, ví dụ mình muốn gạt người khác, mình muốn lừa gạt mình bằng cách nói dối, hay là mình muốn chia rẽ người khác bằng cách nói đâm thọc, hay là mình muốn đai nghiến người khác bằng cái lời nói độc ác, hay là mình có cái thái độ rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm bằng cách là nói nhảm với vô ích, thì những cái lời nói đó là ảnh hưởng rất lớn với một người tu thiền. Nếu mà chúng ta có bốn cái lời nói đó, thường nó bốn lời nói đó thì mình lúc mình ngồi xuống cái tâm mình nó không yên được, nó có cái sự liên quan với nhau, điều đó nó lạ lắm thưa quý vị. Bởi vì người ta nói là cái miệng tôi thì nói ác nhưng mà khẩu xà thì tâm Phật, nhưng mà trong trường hợp này khẩu xà thì tâm Phật nó không phát sinh được, mặc dù ta nói khẩu xà tâm Phật, nhưng mà với một người mà tu tập bắt cái nào hay là tu tập tâm học thì hãy khẩu ác thì cái tâm nó không thể nào sinh tâm Phật được. Bởi vì ta nói giới năng sinh định là được. Bằng chúng tôi cũng nói đến một cái chuyện khác mà liên quan đến giới đó, là cái khả năng tự tin. Cái khả năng tự tin của một người, cái khả năng tự tin nó đến từ cái nguyên tắc nhất định. Ví dụ như mình có cái tính mình hay nói xấu người khác, mình hay nói cái này cái kia, thì cái tâm của mình đó, khi nào mà nghe ai giận ai phiền mình lên mình sợ, mình nghe sợ mình hỏi tới hỏi lui, hỏi tại sao chị giận tôi, tại sao anh giận tôi. Nhưng mà một cái người mà dứt khoát là không nói xấu người khác thì người ta có giận thì mình ngồi lắng tai nghe, chứ cái tâm mình không có lông lốp lo sợ, tức là mình không có cái tật để mình lo sợ. Thì đặc biệt đó là một cái người mà giữ ngũ giới hay giữ bát quan trai giới mà đúng nghĩa và trong sạch thì cái tâm của người đó rất là điềm đạm, cái tâm của người đó rất là vững, cái tâm của người đó không có bị tán loạn. Cái đó là một cái ảnh hưởng rất là sâu đậm của dĩ giới. Chúng tôi nhớ là hồi thời xưa đó, khi mà ông bà mà nói chuyện với những người ở quê, có những người họ có những cái nguyên tắc, những nguyên tắc nhất định ở trong đời sống của họ. Ví dụ như cái gì mà họ nói thì họ phải làm, hay là họ nói mấy giờ thì họ phải làm mấy giờ, hay là họ giả họ có nguyên tắc là hãy gọi là bạn bè với nhau thì không có hữu sự thì không có bỏ. Dĩ nhiên những điều đó là ảnh hưởng bởi cái quan niệm mà chúng ta gọi là quân tử tào, tức là quan niệm quân tử người Trung Hoa. Nhưng mà những người nào thực hành điều đó một thời gian quen, nó là tạo cho họ một cái lòng tự tin, một cái nghị lực. Tự tin nghị lực nghĩa là cái nguyên tắc đó họ giữ lâu ngày nó trở thành một cái sức mạnh đời sống nội tâm. Họ thấy họ tự tin đó. Bởi vì sao? Vì họ tin rằng họ có sống với cái pháp, và một cái pháp nào đó như là Bồ Tát Hành Ba La Mật, thì có khi các vị đó đặt chọn đời sống cho pháp bố thí, pháp trì giới, hay là xuất gia, hay là tinh tấn, là trí tuệ, chân thật, nhẫn nại, rồi từ tâm, rồi chí nguyện, rồi hành giả, và những cái pháp nào đó vì đó tuân giữ, chúng ta gọi là hành ba la mật hạnh. Thì hành một cái thiện pháp nào đó, thì nó làm cho cái thiện pháp đó, nó làm cái chỗ mà nó làm cái chỗ mà gọi chỗ nương hay chỗ y cứu của tâm mình, hay cái tâm mình nó vững. chúng tôi lấy cái ví dụ là trong cuộc đời này mình ra đời mình biết là không ai giỏi hoàn toàn hết, nhưng mà mỗi người đều có cái sở trường, một sở đắc. Ví dụ mình giỏi về văn thư, mình có văn chương chữ nghĩa, mình giỏi về khoa học, mình giỏi về một cái ngành nghề nào đó, mà khi mình có được cái ngành nghề có cái giỏi đó, mặc dù những cái thứ khác mình không biết, mình biết là nó thôi, nhưng mà mình lại có đủ sự tự tin. Còn cái người mà đi vào đời mà không có một cái sở trường, một cái sở đắc gì đó, thì đôi khi nó hoang mang, nó lo sợ, nó nôn nớt là vì tại sao vậy, mình không có tự tin ở chính mình. Thì cái người giữ giới đó, người cái người tạo cho mình cái sự tự tin như vậy. Đôi khi những vị nào một cái tâm trạng rất là yếu đuối, cái tâm trạng hay lo sợ, tâm trạng không có tự tin, thì mình thử mình giữ giữ năm giới thì giữ bắt quan trai giới. Ban đầu thì mình giữ năm giới mình phát nguyện, ví dụ như là quý Phật tử phát nguyện là mình giữ giới trong một ngày. Đôi khi quý vị chúng tôi muốn có cái đề nghị, nhưng mà người Phật tử Việt Nam mình thì lại không có quan tâm về điểm này. Là có những cái ngày sầm, ngày 30 hay ngày trai đó, hay là gặp tháng 7 hay đầu năm đầu tháng, mình hay phát nguyện ăn chay. Phát nguyện ăn chay tức là mình phát nguyện ngày đó là mình chỉ ăn rau cỏ chứ không ăn thịt cá, mà mình nghĩ như vậy đó là tốt. Thật ra thì cái quan niệm về ăn chay đó, ở trong một ngày thì nó có cái tốt của ăn chay, nhưng mà nếu mà quý Phật tử mà phát tâm cho đủ, ngày nào đó mình phát tâm mình thọ trì ngũ giới, là thọ trì ngũ giới trọn một ngày, và thọ trì ngũ giới một ngày, hay là giữ bát quan trai giới trọn một ngày, và quý vị thử quý vị sẽ thấy rằng sau một cái ngày mà giữ ngũ giới, sau một ngày giữ bát quan trai giới đó, thì mình không chút tự tin là mình có thể làm được cái gì cho chính mình có cái pháp đó. Rất cái người Phật tử Việt Nam mình á, là được quen là mình chỉ có được có cái là ăn chay thôi. Và nhưng mà như quý vị thấy, cái việc ngũ giới bắt con trai giới nó không đơn thuần, nó chỉ là giữ một điều hai điều, và mình thọ trì một cái giới nào đó cho trọn cả một ngày. Hay là khi quý Phật tử mà sắp đi hành hương, nếu sang Ấn Độ chẳng hạn, thì mình biết là trong thời gian mình hành hương là 2 tuần lễ, thì mình phát nguyện là trong 2 tuần lễ đó mình giữ năm giới rất là trong sạch. Dạ, năm giới rất là trong sạch. Thì nguyên cả chuyến đi đó, quý vị sẽ thấy khi mình đi nó lại khác hơn là mình không có giữ năm giới. Và đôi lúc quý vị siêu tăng thì không có cái thọ giới kiểu đó, mà chư tăng cũng có cách tu gọi là hành đầu đà. Hành đầu đà tức là một cái khoảng thời gian nào đó mình phát nguyện. Dạ, mình phát nguyện là mình thọ trì cái pháp đó, là đối với y phục như vậy, đối với thực phẩm như vậy, đối với cái sinh hoạt như vậy đó, mình thọ trì trong thời gian đó. Thì cái đó nó cũng tạo cho mình một cái quy tắc sống. Và quý vị nhớ là cái chuyện mình giữ giới đó, cái chuyện mình làm đúng hay làm sai, thường thường là mình làm mình biết thôi, chứ không ai biết cho mình hết. Yeah. Ví dụ như quý vị nói quý vị giữ giới mà chúng ta giữ giới mà chúng ta giữ trong sạch hay không trong sạch mình biết đâu, chứ đâu ai biết hay không biết chính mình. Nhưng mà mình giữ như vậy đó, nó mang lại cho mình một cái lực, một cái sức mạnh, một sức mạnh rất là nó làm cho mình có lòng tự tin. Có những ngày thưa quý vị, khi nào mà chúng ta làm phước á, như là bố thí hay là cúng dường, ví dụ như quý Phật tử phát tâm tổ chức lễ tăng y, hay là quý Phật tử phát tâm để làm lễ cai tăng, hay là xin cầu an hay gì đó, thì ở trong thời gian đó thì quý vị cũng nên thọ trì giới, như là thọ trì năm giới, có con trai giới, không bắt con trai giới năm giới. Tại vì thật ra ở trong kinh đó, nói rằng khi mà mình làm một cái thiền pháp đó, mà mình có giữ giới đó, thì cái thiền pháp nó mang lại nhiều cái phước lắm. Và cái thiền pháp đó nó tương tự như vậy là ở trong kinh đó là mình muốn nhuộm tấm vải, mà cái tấm vải nó được giặt sạch đó, thì cái thái đang nó dùng nó khác. Mà cái tấm vải nó không sạch đó, thì cái chuyện mà cái sự nhuộm nó lại khác. Thì cũng tương tự như vậy, khi nào mà chúng ta muốn làm việc gì đó, như là chúng tôi thấy thỉnh thoảng quý Phật tử nói với chúng tôi rằng quý vị muốn đi chung sau miếng điện để làm phước, làm phước như là lễ khai tăng, khai tăng ở Mandalay hay là ở Buro, thì khi quý vị phát tâm để khai tăng á, thì chúng tôi thấy quý vị có cố gắng bỏ tiền bạc, bỏ công sức, và lâu lâu chúng tôi không nói chung, nhưng mà những người Phật tử thân thì chúng tôi nói là quý vị đã phát tâm để làm thì phát tâm thọ giới đi, cho nó trong sạch, trong chuyến đi đó. Ví dụ như trước khi mình khởi hành là đi, mình phát nguyện là con xin thọ trì năm giới, xin giới để ngũ giới hay là bắt quan trai giới. Nếu mà đi lại vấn đề bắt quan trai nó khó thì ngũ giới. Thì thiệt ra trước khi mà mình làm phước mà mình có giữ giới, mình giữ giới để cho cái chuyện làm phước tốt đẹp đó, thì cái việc giữ giới nó tốt đẹp hơn nhiều lắm. Quý Phật tử nhớ như vậy là có nhiều lúc những thứ mà chúng ta làm nó có tất cả phong tục, nó có tất cả tập quán. Chúng tôi thấy rằng người Việt Nam mình nó có những thứ mà mình nghĩ là nó rất là hay, rất là tốt. Ví dụ như mình có cái chuyện gì đó mình nguyện là nếu mà mình được nếu mình thi đậu thì mình ăn chay, hay là mình thi đậu mình tai qua nạn khỏi thì mình cạo đầu. Nhưng mà khi là thưa quý vị, chúng tôi nói với quý vị đừng buồn nhé, cái đó nó có rất là giới cấm thủ nhiều hơn. Tại sao vậy? Thí dụ như là mình nói mình tu, mà nếu mà mình được thi đậu thì mình sẽ tu, mình không đậu thì sao? Không đậu thì mình không tu. Thí dụ như mình nói mình thi đậu thì mình xuống tóc, mình không thi đậu thì mình không xuống tóc, mình thi đậu mình ăn chay, mình không thi đậu không ăn chay. Thì thật ra trên phương diện nhân quả đó thì nó không hợp lý. Tại vì sao vậy? Tại vì mình nên là phước trước rồi mình thoát nguyện, chứ bây giờ mình trả giá là mình nói là mình làm, nếu mình được cái chuyện đó thì mình sẽ làm chuyện đó để mình trả lễ, thì cái đó nó có tất khác như là cầu nguyện thần linh, chứ nó không có cách như người Phật tử thực sự tạo phước. Thật ra khi một quý vị Phật tử gặp cái chuyện khó khăn, như là trong trường hợp ở trong nhà công ăn việc làm khó khăn, hay là con cái khó khăn, hay là gặp những cái chuyện chiếm duyên, thì mình đừng có phát nguyện như là cái kiểu người ta thường nói rằng xin cho con tai qua nạn khỏi rồi con sẽ cạo đầu. Thật ra mình phát nguyện như vậy nó có cái tính cách là phong tục thôi, và tại vì mình muốn cầu nguyện đó thì ít nhất mình cũng làm cái phước gì đó, thì mình nên bắt chước người Phật tử trong quốc gia Phật giáo rằng thí dụ mình mong mỏi điều gì đó thì mình nên bố thí, nên trì giới, nên tham thiền. Mình bố thí là ví dụ như là khi mà mình mong mỏi điều đó thì mình nên làm lễ trai tăng, mình nên lễ bát, hay là mình nên cho người nghèo hay gì đó, mình gọi là bố thí. Thì giới đó là mình phát nguyện là mình giữ ngũ giới, hoặc giữ bát quan trai giới là mình phát nguyện. Hay tâm thiền tức là mình tu tập tâm từ, hay là tu tập cái gì đó thì mình rồi từ chỗ phát nguyện, tức là mình tạo phước trước rồi phát nguyện, chứ không phải là mình vái, mình cầu xin rồi nghĩ mình nếu mình được đó thì mình trả lễ, và được trả lễ. Và ở trong chùa nó có nhiều ý chuyện, thưa quý vị, là có Phật tử họ vái cái gì đó, ví dụ như là con của họ đi học mà cho ra trường thì họ nguyện là cạo tóc, rồi đến chùa họ lấy cái kéo xin chư tăng vá kéo cắt một chút tóc, thì nhìn thấy có vẻ rất là thành tâm, nhưng ở trên thực tế cái đó với Phật tử định nhận chúng tôi nhận đó có tức là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là mình làm cái đó nó có tất là cái niềm tin dị đoan hay là theo cái phong tục như vậy, nhưng mà nó không có cái cơ sở của Phật pháp đâu, không cơ sở Phật pháp, làm như vậy nó không có dẫn mình đi về đâu hết. Quý vị tưởng tượng là mình xin một cái gì đó mình cạo đầu, cái cạo đầu của mình nó đâu có lợi lạc cho ai đâu, đâu có lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người khác. Có nhiều khi quý vị cạo đầu xong quý vị cảm thấy buồn phiền, là mình phải đổi tóc giả vô, rồi mình thế này thế kia, thành ra nghĩ cái chuyện đó mình đã thay đổi. Đó là phong tục. Thì chúng ta phải nói rằng cái xứ quê hương của chúng ta đó thì Phật tử không có hiểu đạo nhiều, sống ở phong tục nhiều hơn là Phật pháp, thì chúng ta cố gắng gì để chúng ta nói rõ cái gì là giới cấm thủ và cái gì là giới thật sự. Nên với Phật tử khi nào mà muốn làm lễ trai tăng, hay là muốn nguyện một điều gì đó, hay là mình đi hành hương, hay là mình phát tâm làm phước, thì mình nên giữ giới. Giữ giới nhất là bắt quan trai giới, hay là giữ ngũ giới, giữ trong một ngày một đêm, giữ trong ba ngày, và ở tại các quốc gia Phật giáo chúng ta có cái trường hợp là giữ ba tháng, như là ba tháng an cư với chư tăng thì các vị Phật tử cũng giữ giới ba tháng. Chứ tôi thấy có một cái đẹp mà ở các quốc gia Phật giáo, đó là cái ngày Phật đản hay là lễ thánh viên hay là những cái lễ nào đó, thì những người Phật tử có cái tầng lớp Phật tử gọi là cư sĩ áo trắng. Cư sĩ áo trắng tức là họ mặc đồ trắng, họ vào trong chùa, họ vào trong chùa rồi họ giữ giới rồi họ sống ở trong chùa. Thế dĩ gọi là cư sĩ áo trắng là tại để phân biệt với những người cư sĩ bình thường. Người cư sĩ bình thường thì không có họ bắt con trai, còn cư sĩ áo trắng thì họ bắt con trai, và họ ở trong chùa 3 tháng hay là 1 tuần hay là 3 ngày. Nhưng mà điều đó cho thấy rằng họ đang phát tâm họ tu. Thì cái việc mà mình tu tập như vậy đó, nó đúng cái nghĩa là theo lời cái Phật dạy là hãy mình muốn có phước thì mình nên tạo phước. Mình tạo phước bằng bố thí, trì giới, tham thiền, chứ không phải là mình chỉ làm cho có, làm cho không có. Và thứ gì mình thử làm một điểm này là khi nào mình gặp gì khó khăn đó, và mình ngồi thiền hay làm giới, đặc biệt là giữ ngũ giới hay bắt con trai giới, giữ một ngày thật là trong sạch, mình làm được, mình giữ ngũ giới từ sáng đến chiều tới một ngày một đêm trong sạch được, hay là một tuần lễ trong sạch được, thì khi mình giữ giới trong sạch như vậy mình phát nguyện. Cái việc cái thử là sự thử từ từ sẽ thấy cái chuyện nó không có khó, nó không có phải là điều mà chúng ta không có làm được, thì chúng ta vẫn dễ dàng để chúng ta có thể thực hành được điều này. Và mình nên nhớ rằng phần lớn những cái phong tục của chúng ta nó có cái giới cấm thủ, chứ không phải là cái giới mà Đức Phật ban hành. Mình tu là mình tu theo Đức Phật, chứ mình không phải tu theo cái phong tục. Cái phong tục người đời thọ bài nhiều lắm, mà không ai chúng ta là chúng ta nghe theo cái nhân gian, cái tín ngưỡng dân gian nhiều hơn chúng ta nghe theo Phật. Chúng ta ráng chúng ta tu tập và ráng nghe theo Đức Phật. Đức Phật là vị giác ngộ thì Ngài cho chúng ta rất là nhiều sự soi sáng ở trong đời sống. Tại sao chúng ta không có tu theo Ngài, mà tới gặp Phật mà chúng ta không tu theo Phật mà chúng, thì đó là một điều rất là thiệt thòi cho chúng ta. Và điểm sau cùng mà liên quan đến việc trì giới đó, chúng tôi muốn nhắc tất cả quý Phật tử là mình tu tập thì mình nên biết tôn trọng, mình biết tôn trọng cái người mà giữ giới. Ở trong kinh nói rằng cái người giữ ngũ giới trong sạch thì chư thiên không có đi ở trên đầu vị đó. Mà mình đến chùa đó, cái truyền thống của Phật giáo là ví dụ như tại sao mà người ta phải mặc y, tại sao ta phải mặc đồ trắng, tại vì ngày hôm đó là người ta ý thức rằng những người đó là những người đang tu tập. Ví dụ như chúng ta giận bà B đó, bà đã bà có cái chuyện gì bà làm phiền mình, nhưng mà hôm đó mình vào chùa thấy bà mặc đồ trắng, tức là bà đang giữ bát quan trai và đang tu đó. Thì thật sự một người Phật tử hiện đạo thì họ gặp cái người về họ không nặng lời, tại vì một người họ đang tu, cho dù họ tu có ngày đi nữa, nhưng mà họ đang tu tập và mình nặng lời, họ không tạo cái gì, rồi họ tránh đi, và họ tránh đi. Thật ra mình cái chuyện đó mình nên tôn trọng. Và ở trong đời sống hàng ngày đó, và quý vị để ý là nếu mà chúng ta có những cái lời đụng chạm hay là xúc phạm đến những người mà không có giới thì cái quả nó nhẹ hơn người có giới. Dạ, quả có nhẹ hơn người có giới. Ví dụ như là có vị nào mà họ tu bát quan trai giới hay là giữ ngũ giới mà mình biết đó, mình quá mình tránh họ lần nữa và mình không nên đụng chạm tới họ, thì đụng chạm tới họ thì cái nghiệp nó nặng lắm. Dạ, và nó cũng có một điểm mà ngày nay chúng ta thấy ở trong cái cộng đồng Phật giáo càng ngày càng tệ thêm, đó là Phật tử hay chửi, hay chửi vì lý do này lý do khác, chửi những người Phật tử khác, chửi chư tăng nữa, chửi chư tăng. Có khi chư tăng đi là đứng bên này đứng bên kia, hay không theo giáo hội này không theo giáo hội kia, thì người ta chửi nhau. Chúng tôi cũng phải nhắc với vị Phật tử một điều rằng khi mình chửi như vậy đó, nó có ba điều phi công đức. Điều phi công đức thứ nhất đó là nếu những người mà mình chửi họ là những người lớn tuổi đó mà mình chửi đó, thì mình mang cái nghiệp. Và thứ hai là có thể là họ không có theo giáo hội mình, họ theo giáo hội khác, nhưng mà họ là những người có tu tập. Mà mình chửi thì thực sự cái đó là một cái ác nghiệp mà mình tạo. Và điều thứ ba đó là không biết người ta quấy đã sai đến mức độ nào, nhưng mà mình chửi cái lời nói mình nó tức là mình mang cái khổ nghiệp rồi. Yeah. Ở trong cuộc đời này thứ gì không hẳn là những người theo phe mình là người tốt hoàn toàn, mà cũng hẳn người không theo phe mình là người xấu hoàn toàn. Chúng sanh ở đời quen cái chuyện là mình hay chửi người này hay chửi người kia. Những việc đó mình tu tập mình biết mình nên tránh. Mình nhớ là một cái người hay những u giới trong sạch thì mình cũng không muốn đụng chạm đến họ, thì đừng nói chi là các vị xuất gia bên này bên kia. Thật ra khi mà mình biết đạo rồi đó, mình không có những cái lời nói mà nó nặng nề như vậy. Mình nên tự nhắc mình một điều là trong đời sống mình đó, nó thứ chuyện tốt phải làm sao mình làm chi những cái chuyện ác nghiệp để làm gì. Giả sử như hôm nay mình có 24 giờ hồ để sống trong một ngày, và 24 giờ hồ đó mình dành hết 10 tiếng hồ để phiền não, để chửi với, thì cái chuyện đó nó lợi lạc gì đâu. Nó không mang lại chúng ta cái chuyện gì hết. Thay vì mình dành thì giờ để mình chửi người này người kia, thì bây giờ mình dành thì giờ để mình ngồi thanh tịnh, mình nghe pháp, mình đọc kinh sách. Đây là mình thực ra buổi sáng sớm thắp nhang thọ trì Bát Quan Trai Giới, thọ trì ngũ giới, thì cái đó nó cũng là một cái an lạc cho mình. Bởi vì Đức Phật ngày dạy chúng ta đó là mình nên làm ba việc ở trong đời sống, là tránh cái ác nghiệp, là tránh ác nghiệp. Nhưng mà trong cái tránh ác nghiệp đó, mình cũng nên tạo việc lành, và tạo việc lành rồi tránh những tạo việc lành mà mình còn giữ tâm thanh tịnh. Chúng tôi lấy ví dụ là mình không sát sanh, cái đó là tránh ác nghiệp. Nhưng mà mình cho chúng sanh được cái sự an lạc về thực phẩm, như mình bố thí thực phẩm cho người khác để mang lại cái sức khỏe cho người khác, thì cái đó làm việc lành. Giữ tâm thanh tịnh có nhiều cách, nhưng mà cái tâm mà không có vui theo sắc sanh, cái tâm không có vui theo cái lời nói nhảm nhí vô ích, cái tâm không có vui theo cái lời nói dối, cái tâm không có vui theo sự trộm cắp vân vân, thì giữ cái tâm cho thanh tịnh như vậy nó cũng là một cái pháp thực hành. Để mình nhớ là khi một người tu tập đó, thì cái cách sống của chúng ta là để mình giữ năm giới. Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Thì nó vừa có thể không làm điều ác, mà ở trong đó nó có làm việc lành nữa, và ở trong đó có giữ cái tâm thanh tịnh. Không làm điều ác tức là mình không làm những điều đó. Làm việc lành, thay vì mình làm tổn hại, thì bây giờ mình mang lại cái an lạc cho chúng sanh, và giữ tâm thanh tịnh là để cái tâm của mình nó đừng có vui theo những cái ác nghiệp, và cái tâm nó khoan nhẫn trong sự phạt, thì cái đó giữ tâm thanh tịnh. Thì nói chung là cái gì giữ giới nó là một cái pháp tu, và chúng ta phải chịu khó nghiền ngẫm, chịu khó đem vào trong đời sống hàng ngày. Và quan trọng là lúc nào đó mình tự nói tiếng mình, mình có thể thực hành được, nó không phải là điều vượt ngoài tầm tay của mình. Và khi mình thực hành được như vậy đó, thì mình có lòng tự tin, mình có sự khoan hỷ, và nó có những thành tựu là bà mình thấy rằng pháp của Đức Phật đang sống ở trong chính cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và chỉ không biết là thưa quý Phật tử bây giờ đã hết giờ, và không biết là thượng tọa Thiền sư có trả lời được hay không, nhưng mà chúng ta cũng kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Và ngày mai này là ngày giảng của thượng tọa Thiền sư, và chúng ta có rất nhiều hy vọng rằng thượng tọa sẽ giảng. Nhưng mà nếu thượng tọa không giảng thì chúng ta cũng sẽ đi viết chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật pháp Bồ Tát Ma đến đây được hoàn mãn. Kính thưa lễ chư Tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thu lành thai con Nhật Huỳnh, xin thay mặt đại chúng trong rung chính con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng duy mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự uyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Cụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm cho duyên lành dễ thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành gom Phật Pháp Mút Thá Thâm Má xin phép được đóng gom trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Nhá.
You're just too slow.
Look, Dad, it's Santa.
Actually, that's a meteor, son. It'll burn up long before it reaches the land.
Snapdragon processors at the heart of the LG G2, delivering 4G LTE speeds and epic battery life. Available at Best Buy.